Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ tư ngày 16 tháng 2 năm 2022. Việt Nam sẽ có tòa đại sứ mới lớn hơn ở thủ đô nước Mỹ sau khi chính quyền Hà Nội mua một mảnh đất trị giá gần 24 triệu đô la với hợp đồng thuê đất trong 99 năm. Trong khi đó, đại sứ mới của Mỹ tại Hà Nội vừa gửi đi một thông điệp đầu nhiệm kỳ tới người dân Việt Nam.
Tôi vinh dự được Tổng thống Biden trao cơ hội quay trở lại Việt Nam và tiếp tục công việc quan trọng mà hai quốc gia chúng ta đang cùng nhau thực hiện.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Ấn Độ cấm hàng chục ứng dụng của Trung Quốc vì lo ngại an ninh. Đài Loan tham gia vụ kiện ở Tổ chức Thương mại Thế giới chống Trung Quốc cưỡng ép thương mại Litva. Mỹ yêu cầu Honduras bắt giữ và dẫn độ cựu Tổng thống Hernandez.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc mới đây đề cao những bài học của phong trào Tây Sơn đối với điều mà ông gọi là công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Tây Sơn là phong trào khởi nghĩa của nông dân Việt Nam vào cuối thế kỷ 18 dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Huệ, được sử sách của đất nước gọi là anh hùng dân tộc. Ông Phúc đưa ra đề xuất kể trên hồi chiều ngày 15 tháng 2 tại lễ khánh thành đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, thờ ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ tại mảnh đất phát tích phong trào khởi nghĩa ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ, Thanh Niên và một số báo khác. Ông ca ngợi những thành tích của Tây Sơn như phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, có những chính sách tiến bộ như chiêu hiền đãi sĩ, mở mang công thương, chấn hương giáo dục, cải cách văn hóa, và cho rằng những chính sách này giúp đất nước có những bước chuyển mình sau nhiều năm bị chia cắt, các báo Việt Nam đưa tin. Nhân dịp này, năm bài học về giữ nước và trị nước từ Nguyễn Huệ, tức Hoàng đế Quang Trung, mà ông Phúc ca ngợi là Hoàng đế lỗi lạc, văn trị võ công, cũng được ông Phúc nêu lên để các lãnh đạo Việt Nam hiện nay noi theo. Năm bài học đó, theo các bản tin của báo chí trong nước, là tin ở chính mình, tin vào cơ đồ đất nước mình, thần tốc, tức là làm gì cũng phải nhanh chóng, khẩn trương, táo bạo, quyết đoán, quyết liệt trong công việc, tận dụng thời cơ, từng cơ hội nhỏ để đạt đến thắng lợi cuối cùng, chắc chắn trong hành động, phải chắc thắng thì mới đánh. Những bài học này không những quan trọng đối với sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, mà còn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc về phát triển kinh tế xã hội cho Bình Định nói riêng và cả nước nói chung. Phát biểu của ông Phúc được báo chí trích dẫn lại. Ông còn nói rằng tinh thần, khí chất, trí tuệ, di sản của vua Quang Trung mãi mãi trường tồn cùng dân tộc và là niềm cảm hứng to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bài phát biểu của mình, ông Phúc cũng nhắc lại bài hiểu dụ nổi tiếng của vua Quang Trung khi lên ngôi, đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàng, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ. Chủ tịch Phúc yêu cầu chính quyền Bình Định và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch sớm lập đề án phát huy bền vững giá trị của đền Tây Sơn Tam Kiệt, vốn được nhà nước xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Đền Tây Sơn Tam Kiệt bao gồm các hạng mục như nhà tiền bái thờ các văn thần, võ tướng, thượng điện thờ ba anh em Nguyễn Huệ, nhà tiền tế thờ thân phụ, thân mẫu và tổ tiên họ Nguyễn Tây Sơn, nhà bia, nghi môn. Nguyễn Huệ được các sử gia đánh giá là một trong những nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam, vừa có công giữ nước, vừa có tài trị nước, với một loạt chính sách cải cách nhằm đưa đất nước đi lên sau thời gian nội chiến và loạn lạc. Ông là người đánh bại các thế lực phong kiến cắt cứ của nhà Lê, chúa Trịnh, chúa Nguyễn để thống nhất đất nước sau thời Trịnh Nguyễn phân tranh và lên ngôi hoàng đế vào năm Mậu Thân 1788. Trong lĩnh vực giữ nước, ông cũng được đánh giá là thiên tài quân sự khi đã dẫn quân ra Bắc, đánh bại cuộc xâm lược của 20 vạn quân Thanh trong trận Ngọc Hồi Đống Đa vào mùng 5 Tết Kỷ Dậu năm 1789. Trước đó, ông cũng từng đưa quân vào Nam, đại phá 5 vạn quân Xiêm ở trận Rạch Gầm Xuôi Múc vào năm 1785. Vua Quang Trung ở ngôi không bao lâu thì đột ngột băng hà vào năm 1792. Nhà Tây Sơn cũng suy vi từ đó, sau đó bị Nguyễn Ánh đánh bại để lập nên nhà Nguyễn ở Huế vào năm 1802. Mặc dù có công đánh giặc ngoại xâm, nhưng phong trào Tây Sơn cũng bị chỉ trích là truy cùng giết tận dòng tộc của chúa Nguyễn, trong đó có Nguyễn Ánh, và tàn sát người Hoa ở miền Nam do họ theo Nguyễn Ánh. Người dân ở miền Nam vào cuối thế kỷ 18 đa phần phò tá Nguyễn Ánh chống lại Tây Sơn.
Hôm 14 tháng 2, công an ở Bình Thuận bắt giam 5 dân quân tự vệ vì đã đánh chết một người đàn ông mà nhóm này cho rằng đã vi phạm các quy định về giãn cách xã hội trong phòng chống dịch COVID-19. Nạn nhân là ông Trần Văn Trí, 36 tuổi, bị các quân dân này cho là vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và đã không mang theo giấy tờ tùy thân. 5 dân quân tự vệ tuổi từ 21 đến 31 đang bị điều tra về tội cố ý gây thương tích cho người khác và bắt giữ người trái phép, truyền thông Việt Nam loan tin. Vào tối ngày 31 tháng 8 năm 2021, khi 5 dân quân tự vệ được cử đi tuần tra và thực thi các quy định về giãn cách xã hội, họ phát hiện ông Trần Văn Trí không có giấy tờ tùy thân và cho rằng ông Trí vi phạm các quy định an toàn theo chỉ thị 16. Nhóm này giải ông Trí đến trụ sở giam giữ trong 4 giờ, hành hung và đánh đập ông bằng gậy, theo trang Tuổi Trẻ Online. Truyền thông Việt Nam đăng hình một trung tâm học tập cộng đồng do Ủy ban Nhân dân phường Phù Thủy quản lý, được cho là nơi ông Trí bị các dân quân hành hung. Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời các bị can cho biết nhóm các dân quân có hành động như trên vì ông Trí có lời lẽ chống đối gây bức xúc cho họ. Ông Trí được cho về nhà và sau đó chết tại nhà vào rạng sáng ngày hôm sau do bị thương nặng. Các nhóm dân quân tự vệ bên cạnh dân phòng và các đoàn thể là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho ngành công an trong việc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát người dân chấp hành các quy định theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Việc chính quyền lạm dụng các quy tắc an toàn phòng chống dịch đã bị Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế nhiều lần lên tiếng. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc nói, chúng tôi khuyến khích các quốc gia kiên định trong việc duy trì các cách tiếp cận dựa trên quyền con người để điều chỉnh đại dịch này. Vào tháng 9 2021, lúc Việt Nam cao điểm thực hiện chỉ thị 16, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết những biện pháp mạnh tay với lý do ngăn chặn dịch bệnh có thể làm phương hại đến hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tổ chức này nói, thay vì chỉ dựa vào sử dụng những biện pháp trừng phạt và cưỡng bức với lý do ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh, cơ quan chức năng Việt Nam cần áp dụng biện pháp ứng phó xuất phát từ việc tôn trọng nhân quyền. Chính quyền Việt Nam bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền thông qua việc lợi dụng công tác phòng chống dịch bệnh và nói rằng đó là những luận điệu xuyên tạc và vu cáo. The Voice of America,
VOA. Việt Nam sẽ có tòa đại sứ mới lớn hơn, bề thế hơn ở thủ đô nước Mỹ sau khi chính quyền Việt Nam mua một mảnh đất trị giá 23,7 triệu đô la ngay giữa khu ngoại giao đoàn ở thủ đô Washington, báo chí trong nước loan tin. Mảnh đất này tọa lạc ở số 3330 đường Garfield, vốn nguyên là tòa đại sứ Bỉ và nằm gần đại sứ quán các nước Na Uy, Phần Lan, Nepal, Azerbaijan, Anh, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Cách đó không xa là Vương cung Thánh đường Quốc gia Washington. Công văn của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi các bộ tài chánh, xây dựng và kế hoạch đầu tư được trang mạng VN Express dẫn lại ngày 12 tháng 1 cho biết họ mua xong khu đất này hồi tháng 4 năm 2020 và đã được phía Bỉ bàn giao. Bên cạnh làm trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao cao nhất của Việt Nam ở Mỹ, khu nhà đất này cũng sẽ là nơi ở của cán bộ, nhân viên đại sứ quán, vẫn theo VN Express. Việt Nam đạt được thỏa thuận với phía Mỹ lấy khu đất này làm đại sứ quán mới sau nhiều vòng đàm phán với yêu cầu Mỹ có đi có lại, sau khi Việt Nam đồng ý cho Mỹ xây đại sứ quán mới trên một diện tích rộng 3,2 hectare ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi Việt Nam mua xong, khu đất này sẽ được chuyển quyền sở hữu về cho Bộ Ngoại giao Mỹ để cơ quan này ký hợp đồng cho Việt Nam thuê lại với giá tượng trưng 1 đô la trong thời hạn 99 năm, VN Express cho hay. Trước đó, hồi tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Việt Nam khi đó là ông Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt đề án xây dựng tòa đại sứ mới ở Mỹ và cấp một khoản tiền lớn từ ngân sách nhà nước cho việc này. Chi phí bảo trì, an ninh, bảo hiểm, vệ sinh của khu sứ quán mới này ở Washington sẽ tiêu tốn vào khoảng trên 10.000 đô la một tháng và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề xuất Thủ tướng cho sử dụng số tiền gần 512.000 đô la còn dư của dự án để trang trải chi phí này. Trong lúc này, đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc cũng vừa chính thức kết thúc nhiệm kỳ hôm 8 tháng 2 và đã gửi lời chào từ biệt đến chính giới Mỹ trước khi về nước, Trang web của Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ cho biết, Đại sứ quán Việt Nam hiện tại đặt ở tòa nhà sư tử, tức Lion Building, nằm trên đường 20 ở thủ đô Washington, vốn từng là Đại sứ quán của Cộng hòa Nam Sudan. Ngoài ra, Đại sứ Việt Nam ở Mỹ còn có tư dinh nằm trên đường R, vốn từng là Đại sứ quán của Việt Nam Cộng hòa trước đây, về sau được Mỹ bàn giao lại cho chính quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh tòa đại sứ ở Washington, Việt Nam còn duy trì hai lãnh sự quán ở San Francisco, bang California và ở Houston, bang Texas và phái đoàn đại diện thường trực tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Cùng với các cơ quan ngoại giao, các cơ quan báo chí các quốc gia của Việt Nam như Thông tấn xã Việt Nam, tức VNA, Đài truyền hình Việt Nam, tức VTV, Đài tiếng nói Việt Nam, tức VOV, đều có đại diện và văn phòng làm việc tại Mỹ. Phía Mỹ đang xúc tiến xây dựng đại sứ quán mới ở Việt Nam với tổng ngân sách 1,2 tỷ đô la trên khu đất được phía Việt Nam cho thuê với thời hạn 99 năm. Thỏa thuận thuê đất đã được ký với chính quyền Việt Nam nhân chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris hồi tháng 8 năm 2021.
Trong thông điệp đầu nhiệm kỳ của tân đại sứ Hoa Kỳ Mark Knapper tại Việt Nam, ông ca ngợi sự hợp tác của hai quốc gia và nói sẽ làm việc một cách có trách nhiệm để giải quyết các vấn đề tồn tại sau chiến tranh, mở rộng thương mại và duy trì hòa bình khu vực. Hôm 11 tháng 2, ông Mark Knapper trình quốc thư lên Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và chính thức trở thành vị đại sứ Hoa Kỳ thứ 8 tại Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Trong một đoạn video đăng trên Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 12 tháng 2, ông Knapper phát biểu bằng tiếng Việt, nói rằng ông rất vinh hạnh được Tổng thống Joe Biden trao cơ hội để ông được trở lại Việt Nam trong nhiệm kỳ này trên cương vị đại sứ, nơi đất nước và con người Việt Nam tuyệt vời, gây ấn tượng sâu sắc với ông 15 năm trước đây. Ông Knapper đánh giá sự chuyển đổi quan hệ Mỹ-Việt từ mối quan hệ song phương thành mối quan hệ hữu nghị và quan hệ đối tác toàn diện thật đáng kinh ngạc. Đại sứ nói,
những thách thức do đại dịch toàn cầu gây ra chỉ đưa hai quốc gia xích lại gần nhau hơn khi chúng ta hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn. Chúng ta đang hợp tác cùng nhau để giải quyết các vấn đề còn tồn lại sau chiến tranh một cách có trách nhiệm, mở rộng thương mại song phương, duy trì hòa bình và ổn định khu vực và bảo vệ môi trường cũng như tài nguyên phong phú dồi dào của chúng ta. Tôi rất phấn khởi khi được ở đây làm việc với các bạn để ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập.
Truyền thông Việt Nam loan tin rằng tại buổi tiếp tân Đại sứ Hoa Kỳ, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam 24,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19, giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và hàn gắn xây dựng lòng tin giữa hai nước. Ông Knapper đảm nhận cương vị tham tán chính trị Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội giai đoạn 2004-2007. Trong một phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ vào tháng 7-2021, ông Knapper cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để đưa quan hệ Việt-Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược. Ông đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác an ninh song phương, mưu tìm một thị trường giao thương công bằng với Việt Nam và thúc giục Hà Nội tôn trọng nhân quyền.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Nhà Trắng hôm 15 tháng 2 công bố việc lập ra một cơ quan chuyên trách mới nhằm thúc đẩy việc sử dụng vật liệu xây dựng có lượng khí thải thấp hơn trong vòng đời, giữa lúc thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ tăng tốc độ mua các sản phẩm xanh hơn. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Joe Biden cho biết vào tháng 12 năm 2021 rằng chính phủ Mỹ, vốn là nơi mua hàng hóa và dịch vụ trị giá hơn 650 tỷ đô la mỗi năm, đã lên kế hoạch cắt giảm 65% lượng khí thải vào năm 2030, trên con đường đạt tới mức không phát thải ròng vào năm 2050. Một quan chức chính quyền nói với phóng viên rằng cơ quan liên bộ chuyên trách về mua hàng sạch đang được thành lập để giúp tạo ra thị trường cho vật liệu carbon thấp. Cơ quan này sẽ đề xuất các phương cách để thúc đẩy chính quyền cấp liên bang mua vật liệu xây dựng sạch và xác định các loại vật liệu, chẳng hạn như thép và bê tông, cũng như các chất ô nhiễm để ưu tiên xem xét trong việc mua hàng cho chính phủ liên bang. Xây dựng là một lĩnh vực gây ra nguồn phát thải CO2 toàn cầu đáng kể. Cơ quan năng lượng quốc tế ước tính việc sản xuất xi măng, thành phần chính của bê tông, chiếm 7% lượng khí thải CO2 toàn cầu vào năm 2019. Trong sắc lệnh hành pháp hồi tháng 12 năm 2021, Tổng thống Biden nói chính phủ với tư cách vừa là chủ sở hữu đất, vừa là người tiêu dùng và cũng sử dụng năng lượng lớn nhất quốc gia, có thể làm chuyển đổi cách chúng ta xây dựng, mua và quản lý điện, xe cộ, các tòa nhà và các hoạt động khác trở nên sạch sẽ và bền vững. Ông cũng đặt mục tiêu chấm dứt việc chính phủ mua các phương tiện chạy bằng xăng vào năm 2035. Chính phủ liên bang sẽ tìm cách chỉ tiêu thụ điện từ các nguồn không có phát thải carbon và không gây ô nhiễm trên cơ sở hàng năm vào năm 2030. Nhà Trắng đã thúc giục Bưu điện Hoa Kỳ trong tháng này xem xét lại kế hoạch mua một đội xe trị giá hàng tỷ đô la mới, gồm các xe phát triển chủ yếu chạy bằng xăng. Bưu điện Hoa Kỳ cho biết họ không có kế hoạch mua thêm nhiều xe điện mà không có thêm tài trợ của chính phủ. Sau nhiều năm có những đồn đoán, Hoa Kỳ vừa chính thức yêu cầu bắt giữ và dẫn độ cựu tổng thống của Honduras, Juan Orlando Hernandez, chưa đầy 3 tuần sau khi ông này rời nhiệm sở. Lực lượng an ninh của Honduras bao vây khu phố của ông Hernandez vào đêm 14 tháng 2 và Tòa án Tư pháp tối cao lên lịch họp khẩn cấp vào ngày 15 tháng 2 để chọn một thẩm phán xử lý yêu cầu dẫn độ. Sau đó thì bế tắc đã xảy ra. Trong một video do nhóm pháp lý của ông Hernandez công bố từ bên trong nhà ông, luật sư Felix Avila nói rằng mọi việc sẽ phải đợi cho đến khi tòa án tối cao chỉ định một thẩm phán vào ngày 15 tháng 2 để xem xét vụ việc. Vị luật sư này nói rằng, trong khi chờ đợi, có thể hiểu rằng không có lệnh bắt giữ nào lúc này cả. Tuy nhiên, tại một hàng rào cảnh sát ở khu vực lân cận, phó chủ tịch của Quốc hội mới được bầu nói rằng ông Hernandez phải tự ra đầu thú nếu không sẽ bị bắt vào lúc 6 giờ sáng ngày 15 tháng 2. Theo AP, đây là một cú ngã đã được chờ đợi từ lâu đối với nhà lãnh đạo bị nhiều chỉ trích trong nước. Ông Hernandez đã được chính quyền Trump ủng hộ, nhưng lại bị Nhà Trắng thời ông Biden lạnh nhạt khi họ nhắm mục tiêu vào nạn tham nhũng phổ biến ở khu vực Trung Mỹ, xem đó là một nguyên nhân sâu xa của nạn di cư. Mặc dù chưa có thông tin về các cáo buộc cụ thể mà ông Hernandez phải đối mặt, nhưng các công tố viên liên bang Mỹ ở New York trước đó đã chỉ đích danh ông là đồng phạm trong một vụ buôn bán ma túy. Cáo buộc ông nổi lên trên con đường chính trị là nhờ lợi nhuận từ ma túy. Ông Hernandez lâu nay vẫn phủ nhận mọi hành vi sai trái. Ấn Độ vừa chặn quyền truy cập vào 54 ứng dụng di động, chủ yếu là của Trung Quốc, nhưng cũng bao gồm một ứng dụng trò chơi của công ty Sea có trụ sở tại Singapore vì lý do lo ngại về an ninh. Các nguồn tin chính phủ cho biết vào ngày 15 tháng 2, một ngày sau khi cổ phiếu của Sea giảm 18% sau một bản tin về lệnh cấm. Ấn Độ đã cấm tổng cộng 321 ứng dụng kể từ khi căng thẳng chính trị bùng phát lần đầu với Trung Quốc vào năm 2020, sau một cuộc xung đột biên giới giữa hai quốc gia, dẫn đến lệnh cấm ban đầu đối với 59 ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm cả TikTok. Sea có nhiều nhà đầu tư, trong đó có hãng khổng lồ về game của Trung Quốc là Tencent, với 18,7% cổ phần. Hôm 15 tháng 2, Sea lên tiếng nói họ là công ty Singapore và cam kết bảo đảm quyền riêng tư và an ninh của người dùng ở Ấn Độ và toàn cầu. Trong giờ mở cửa giao dịch thị trường Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 2, giá cổ phiếu của Sea đã tăng lên 4%, lên trên 134 đô la. Một ngày trước đó, cổ phiếu của Sea đã bị giảm 18,4% tại New York, khiến hơn 16 tỷ đô la bay khỏi thị trường sau các thông tin về lệnh cấm mới nhất. Các ứng dụng khác bị cấm bao gồm Tencent River, máy quét mã vạch, quét mã QR, Viva Video Editor, v.v. Theo nguồn tin từ chính phủ, Ấn Độ tin rằng dữ liệu người dùng đã được gửi qua ứng dụng tới các máy chủ ở Trung Quốc. Nguồn tin chính phủ giấu tên nói với Reuters. Theo nguồn tin này, thì việc thu thập như vậy sẽ cho phép dữ liệu được khai thác, đối chiếu, phân tích và lập hồ sơ, có khả năng bị các phần tử thù địch với chủ quyền và toàn vẹn của Ấn Độ, và cho các hoạt động gây phương hại đến an ninh quốc gia. Lệnh cấm này đã gây ra rắc rối cho Sea vì ứng dụng thương mại điện tử Shopee của họ đã phải đối mặt với những lời kêu gọi tẩy chay của các thương nhân ở Ấn Độ, những người cáo buộc nó có những hành vi làm tổn thương các thương nhân ngoài tuyến. Ứng dụng Shopee của Sea, công ty thống trị ở Đông Nam Á, đã mở rộng phạm vi hoạt động vào năm 2021 trên khắp châu Mỹ Latin, châu Âu và Ấn Độ. Đài Loan vừa tham gia cùng với Hoa Kỳ và Úc ủng hộ một vụ kiện thương mại của Liên hiệp châu Âu chống lại Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới về việc Bắc Kinh bị cáo buộc hạn chế thương mại đối với Lithuania, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết vào ngày 15 tháng 2. EU đã nộp đơn kiện tới tổ chức thương mại có trụ sở tại Geneva vào tháng trước, cáo buộc Trung Quốc có các hành vi thương mại phân biệt đối xử chống lại Lithuania mà họ cho là đe dọa đến tính toàn vẹn của thị trường thống nhất EU. Trung Quốc lâu nay vẫn tuyên bố Đài Loan Dân Chủ là một phần lãnh thổ của mình. Lithuania đang chịu áp lực từ Trung Quốc, đòi phải hủy bỏ quyết định vào năm ngoái, cho phép đảo Đài Loan mở văn phòng đại diện, mà trên thực tế là đại sứ quán, sử dụng đúng tên Đài Loan ở thủ đô của Lithuania. Trung Quốc đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Lithuania và cũng gây áp lực buộc các công ty đa quốc gia cắt đứt quan hệ với quốc gia vùng Baltic. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan John Woo hôm 9 tháng 2 cho biết Đài Loan đã tham gia tham vấn vụ kiện với tư cách là bên thứ ba theo cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Bà nói với các phóng viên, hành động cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc đã vi phạm các chuẩn mực kinh tế và thương mại quốc tế và không nên được dung thứ. Đất nước chúng tôi sẽ hợp tác với các đối tác cùng chí hướng như Lithuania và Liên hiệp châu Âu để duy trì một hệ thống thương mại quốc tế dựa trên các nguyên tắc. Anh cũng cho biết sẽ tham gia vào vụ kiện. Vụ kiện tại WTO cho phép các bên trao đổi với nhau trong 60 ngày để đạt được thỏa thuận. Nếu không đạt được, EU có thể chọn khởi động một vụ kiện chính thức và tiếp theo là WTO thành lập một ban hội thẩm để nghiên cứu các khiếu nại chống lại Trung Quốc. Vào ngày 15 tháng 2, Nga cho biết một số đơn vị quân đội của họ đã quay về căn cứ sau các cuộc tập trận gần Ukraine, sau những ngày Mỹ và Anh cảnh báo rằng Moscow có thể xâm lược quốc gia láng giềng bất cứ lúc nào. Chưa rõ có bao nhiêu đơn vị đã được rút đi và đi với khoảng cách bao xa, sau khi đã có ước tính khoảng 130.000 quân được tăng cường ở phía Bắc, phía Đông và phía Nam của Ukraine. Diễn biến này dẫn đến phản ứng thận trọng từ phía Ukraine và Anh, đồng thời cũng thúc đẩy một đợt phục hồi mạnh mẽ trên thị trường tài chính. Các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng vẫn còn quá sớm, chưa thể xác định chắc chắn là mức độ xuống thang sẽ ra sao. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, chúng tôi lâu nay vẫn luôn khẳng định rằng quân đội sẽ trở về căn cứ sau khi tập trận kết thúc, lần này cũng vậy. Ông cáo buộc Hoa Kỳ đã đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc khủng hoảng bằng cách cảnh báo nhiều lần về một cuộc xâm lược sắp xảy ra, đến mức ông Peskov nói rằng Tổng thống Vladimir Putin đã có những câu chuyện hài hước về điều đó. Anh, quốc gia cùng với Hoa Kỳ dẫn đầu những cảnh báo về hành động sắp xảy ra, đã phản ứng một cách thận trọng. Ngoại trưởng Liz Truss nói với đài LBC rằng Nga tuyên bố họ không có kế hoạch xâm lược, nhưng chúng tôi cần phải chứng kiến việc rút toàn bộ quân đội thì mới tin là điều đó đúng. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine cho biết Kiev sẽ chỉ tin rằng Nga đang tiến tới hạ nhiệt tình hình nếu chính mắt họ thấy quân đội Nga đang được rút đi. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong khi các cuộc tập trận quy mô lớn trên cả nước vẫn tiếp tục diễn ra, một số đơn vị của quân khu phía Nam và phía Tây giáp Ukraine đã hoàn thành diễn tập và bắt đầu trở về căn cứ. Đoạn video do Bộ Quốc phòng công bố cho thấy một số xe tăng và các phương tiện bọc thép khác đang được đưa lên các toa tàu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, ngày 15 tháng 2, 2022 sẽ đi vào lịch sử là ngày tuyên truyền chiến tranh của phương Tây thất bại. Nhục nhã và thất bại mà không hề có một phát súng nào bắn ra. Cổ phiếu Nga, trái phiếu chính phủ và đồng rúp vốn bị ảnh hưởng bởi lo ngại xung đột sắp xảy ra đã tăng mạnh và trái phiếu chính phủ Ukraine cũng tăng giá. Canada vừa giành huy chương vàng trong cuộc đua trượt băng tốc độ đồng đội nữ, tận dụng một sai lầm của đội đương kim vô địch Nhật Bản tại Thế vận hội Bắc Kinh vào ngày 15 tháng 2. Nhật Bản xuất phát rất mạnh và giữ vững lợi thế trước trong nửa giây trước đối thủ Canada. Thế nhưng cú trượt chân của Nana Takagi, người đứng thứ ba trong đội khi họ đang tiến gần tới huy chương vàng với vạch đích trong tầm mắt, đã khiến cho đội Nhật Bản mất danh hiệu tại giải trượt băng tốc độ quốc gia. Nana Takagi đã mất thăng bằng khi cả đội tăng tốc quanh góc cua cuối cùng và va vào bức tường bên đường đua. Cả đội đã chậm lại khi nhận ra Nana bị ngã. Họ giơ tay lên trong tuyệt vọng trước khi về đích sau 11 giây so với đội Canada. Nhóm đã hoàn thành cuộc đua trong thời gian kỷ lục Olympic là 2:53.44. Canada ăn mừng huy chương vàng đầu tiên của họ trong cuộc tranh tài lần này và lần đầu tiên họ bước lên bục vinh quang kể từ khi giành huy chương bạc tại Turin 2006. Đội tuyển Hà Lan bao gồm các vận động viên đoạt huy chương vàng trong đội đã giành huy chương đồng sau khi bị loại trong trận bán kết với Canada.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong chuyến công du mới đây tới Indonesia, nền dân chủ lớn nhất Đông Nam Á, Ngoại trưởng Antony Blinken đã nêu ra 5 yếu tố cần thiết để thúc đẩy tự do, cơ hội kinh tế và sự an toàn cho người dân ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thứ nhất, Ngoại trưởng Blinken nói là nhu cầu thúc đẩy tự do và rộng mở trong khu vực.
We mean that on an individual level, that people will be free in their daily lives and live in open society.
Ông nói, chúng tôi muốn nói rằng ở cấp độ cá nhân, mọi người sẽ tự do trong cuộc sống hàng ngày của mình và sống trong một xã hội cởi mở. Chúng tôi muốn nói rằng ở cấp độ nhà nước, mỗi quốc gia sẽ tự lựa chọn con đường của riêng mình và các đối tác cho riêng mình. Và chúng tôi muốn nói rằng ở cấp độ khu vực, ở khu vực này, các vấn đề của thế giới sẽ được giải quyết một cách công khai. Các quy tắc sẽ đạt được một cách minh bạch và được áp dụng một cách công bằng. Hàng hóa, ý tưởng và con người sẽ tự do lưu thông trên đất liền, không gian mạng và các vùng biển rộng mở. Ngoại trưởng Blinken nói, thứ hai, chúng tôi tìm cách tạo ra các kết nối mạnh mẽ hơn trong và ngoài khu vực.
We'll deepen our treaty alliances with Japan, the Republic of Korea, Australia, the Philippines and Thailand.
Ông nói chúng tôi sẽ tăng cường liên minh hiệp ước của chúng tôi với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Philippines và Thái Lan. Những mối ràng buộc đó từ lâu đã tạo nền tảng cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực. Thứ ba, chúng tôi sẽ thúc đẩy sự thịnh vượng trên diện rộng. Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 1.000 tỷ đô la đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hơn nữa, Hoa Kỳ đang phát triển một khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương để theo đuổi thương mại và kinh tế kỹ thuật số, trong số các lĩnh vực cùng quan tâm khác. Thứ tư, Hoa Kỳ sẽ giải quyết các mối đe dọa kép của COVID-19 và cuộc khủng hoảng khí hậu. Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 100 triệu liều vaccine đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Và liên quan đến cuộc khủng hoảng khí hậu, 15 quốc gia Ấn Độ-Thái Bình Dương bao gồm cả Indonesia gần đây đã ký cam kết giảm khí mê tan toàn cầu để cắt giảm 30% lượng khí thải trong thập kỷ tới. Trong 5 năm qua, Hoa Kỳ đã huy động hơn 7 tỷ đô la đầu tư vào năng lượng tái tạo trong khu vực. Cuối cùng, trong nhận thức về các mối đe dọa đang tăng, Hoa Kỳ sẽ tăng cường an ninh ở Ấn Độ-Thái Bình Dương.
We'll see closer civilian security cooperation to tackle challenges ranging from violent extremism to illegal fishing to human trafficking.
Ngoại trưởng Blinken nói, chúng tôi sẽ tìm kiếm sự hợp tác chặt chẽ hơn về an ninh dân sự để giải quyết các thách thức từ chủ nghĩa cực đoan, đánh bắt cá bất hợp pháp cho đến buôn người. Và chúng tôi sẽ áp dụng một chiến lược kết hợp chặt chẽ hơn tất cả các công cụ mạnh ở cấp quốc gia của chúng tôi, ngoại giao, quân sự, tình báo với các đồng minh và đối tác. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là một đối tác kiên định trong việc làm cho Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trở nên tự do và rộng mở hơn.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the